tấm 1437 của Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Anh tuần trước mình nói về cái thân người nó rất là khó đắc. Có được cái thân người này thì nên lợi dụng đó mà làm là cho đừng có bỏ uổng cái cơ hội này. Cái thân này nó là thân giả. Giả nghĩa là sao? Giả có nghĩa là quý vị không nên quá chấp nó. Giả nghĩa là sao? Giả là bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình đó, tốt á, cũng đừng có quá vui, mà xấu cũng đừng có quá buồn. Tại sao như vậy? Tại vì ở trong, ở ngoài, cái thân này ở trong này á, nó là giả, nó tạm bợ thôi. Ở ngoài nó cũng chừng nào thôi, cũng là giả thôi. Thành cái câu nói là vạn vật nó trở về không. Không có cái gì nó tồn tại hết. Thế mà quý vị thấy được như vậy, thấy được cái giả ở trong, giả ở ngoài luôn, thì quý vị sẽ có cái khả năng để mà gọi là kiến khan po, kiến phá, phóng xạ. Nghĩa là mình thấy, mà mình thấy qua được, thấy qua, xuyên qua đấy cái chân tướng của nó luôn. Còn để mà có cơ hội để mà xả nó, đừng có chấp nó. Mình phóng, mình vứt, phóng xả là vứt xuống, phóng xả là vứt nó đi. Nó không có gì chuyện nó quan trọng nữa rồi. Như vậy thật ra cũng như vậy, mà về cái trừu tượng, ý nghĩa trừu tượng cũng như vậy thôi. Có nghĩa là nói cách khác là những cái mình đang truy cầu bây giờ ngoài thế gian này đó, nó không có gì quan trọng như cái vị tưởng đâu. Không phải là cái mình đang cầu, mình muốn có cái mới, hoặc là có mình sợ mất đi nữa, hoặc là mình cái gì mình sắp mất đi nữa. Không có quan trọng nghĩa là sao? Quan trọng có nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào nó xảy ra, mình có thể tùy thuận theo hoàn cảnh. Thời buổi này, thời buổi khó khăn lắm, kinh tế nó khó khăn lắm, nhiều người mất tiền bạc rất nhiều, cái đầu tư, cái equity trong nhà cửa nó mất hết rồi. Rồi giá cả vật nó tăng nữa. Giờ không, công việc khó khăn lắm. Thành ra không phải là dễ dàng đâu. Cái quan trọng là bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra, mình đừng có chấp quá. Mình thì chuyện nó dễ thở hơn. Tại sao chúng ta sinh ra làm người? Mình làm người để mình sống trong cái hồ đồ, mà chết cũng hồ đồ. Người Trung Hoa có cái câu là sanh giống như bị say vậy, để xong chết trong như trong giấc mơ vậy. Người con mạng sống của người mình, mình nhiều khi mình sống qua cuộc đời mình không bao giờ thắc mắc cái ý nghĩa của cuộc đời mình là cái gì. Sống để mà ngủ, để mà ăn, để mà mặc, để mà mua nhà, mua cửa, đi làm việc, làm ra tiền thôi, thì đẻ con nó thôi, nuôi con thôi, thì chỉ chừng nó thôi hả. Thì như vậy thì cuộc sống nó ý nghĩa cuộc sống mình là cái gì? Quý vị lớn tuổi, quý vị sẽ bắt đầu có những cái nhu cầu phải hiểu cái ý nghĩa cuộc đời của mình. Nên cẩn thận sống, mà biết sống, nên biết sống, chứ đừng có sống một cách mơ hồ để mà lúc chết mình hối hận. Thành lúc mà sống để mà lúc mình chết á, mình không có tiếc, nuối tiếc cái cuộc đời mình, cái thời giờ trong mặt đất này. Tôi đề nghị quý vị, nếu cuộc sống mình tới đây, quý vị thấy mình sống đây để mình tạo công đức, mình giúp đỡ người khác, thì cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Nếu quý vị sống được như vậy thì quý vị cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Cuộc sống người khác thường thường người thế gian này thường thường người ta chỉ lo cho bản thân mình thôi, còn người khác mà sao thì đó chuyện của họ, là không phải chuyện của mình. Cái đó cái quan niệm sai lầm. Thì hàng như bây giờ nó có mấy cái tai nạn nguyên tử bên Nhật Bản đó, thì không thể nào nói là cái đó chỉ cái vấn đề của người Nhật, mà phải nhìn là cái nó ảnh hưởng đến tất cả cái thế giới này, không phải riêng ở bên Nhật Bản không. Bên đó họ cực khổ, rất khổ sở bây giờ, những điều nó cái ảnh hưởng sẽ tới cái phía bên xa bên này luôn nữa. Thành ra cuộc sống mình nó có liên hệ mật thiết với nhau. Mình sống mình sống, mình hiểu được như vậy thì mình phải cẩn thận, mình không nên tránh làm chuyện ác để mà tại mình biết nó ảnh hưởng những người khác xung quanh mình. Tôi có một câu chuyện này là sư cô Như Hương đó, của chùa đó, cô kể lại, cô nói lúc là lúc trẻ, lúc nhỏ ở bên Việt Nam đó, là cô, gia đình cô gửi cô vào trường sơ, trường phe để mà học. Thì thành là cô biết mấy cái người bên công giáo nhiều lắm, đạo Thiên Chúa rất là nhiều. Thì cô kể chuyện là có một cái ông cha người Tây đó, thời xưa rồi, cách đây lúc còn còn xưa, cái thời của cổ. Người cha đó thích cổ lắm, là tại vì cô tới cô có gì thắc mắc gì cứ hỏi mấy cha này, ông cha này ông trả lời, ông trả lời cho cổ. Cô có thân cận mấy người cha, mấy người sơ rất là nhiều. Thì cô mới kể là có một ông cha người Pháp đó, là gia đình giàu có bên Tây á, xong rồi qua Việt Nam chơi. Thời đó Việt Nam chỉ là một cái gì đó, một cái Indochina, là một cái thổ lãnh thổ, cái thổ địa của thuộc địa, thuộc địa của nước Pháp thôi. Tại hôm qua ông ví ông chơi, ông chơi ông đi dân la đi du ngoạn vậy, cái buổi kia ông tới cái rừng đó, rừng vắng núi đó, thì ông chơi bao nhiêu, ông nghe cái tiếng rên rỉ, một tiếng giống tiếng người, thì ông nghe cái giọng người loài người, nhưng mà giọng thú vật. Ông mới đi kiếm khó khăn lắm, kiếm ra nghe, bỗng nhiên kiếm thấy được hai người. Quý vị tưởng tượng hai người mà sống trong rừng là loại người nào? Hai người bị bệnh cùi hủi. Tại sao rên rỉ? Tại vì hai người đó đang bị đau đớn. Mà tại sao ông kiếm ra? Tại vì hai người đó trốn, không mất cỡ, hất bị tự ti mặc cảm, thành ra không dám muốn cho người ta thấy. Thằng ông cha này ông kiếm hai người đó mới khám phá hai người này bệnh cùi. Thấy hai người đó biết làm gì không? Ông cha người Tây, ông đó chưa là người Tây, qua bên kia thì ông mới băng bó cho hai cái người bị cùi hủi đó, mới cho uống nước, cho đồ ăn mà ông có nó cho người ta. Thấy hai cái người bị cùi hủi này cực kỳ cảm kích ông. Thành cái ông này cái rất chuyện rất kỳ lạ. Bỗng nhiên ông quyết định rằng là ông ở lại trong rừng để ông lo cho người bệnh cùi này. Thì ông biên thơ về xin bề trên tiền để mà xây một cái nhà, về nhà nhỏ nhỏ bên trong rừng để lo cho mấy người cùi hủi. Thì ông này ông về ông xin tiền của bề trên bên chúa, để đã công chúa để xây cái nhà nhỏ nhỏ trong rừng để mà lo. Xong biên thơ gửi về cha mẹ, xin tiền cha mẹ họ hàng để mà xây cái chùa, bây giờ mình xây một cái chỗ để mà lo cho người bệnh cùi thôi. Vậy như vậy ông ở lại trong rừng, ông lo cho cuộc đời ông, để một cuộc đời ông ra để lo cho người bệnh cùi thôi. Chị sẽ ra cái gì biết không? Sau ở đó vài chục năm rồi thì ông mới khám phá, bác sĩ mới khám phá ra là ông này cũng bị bệnh cùi luôn nữa. Rồi ngoài bệnh cùi còn có bệnh sốt rét nữa, rồi bị bệnh ỉa chảy nữa, đủ thứ bệnh hết vì sống trong rừng. Có người nói à, sao ừ?
Ừ.
Dễ sợ dạ mang. Đúng rồi, bữa nào cõi ngân đốt thử ra sao. Nhưng đều có biết cái chuyện hay nữa là không phải riêng ông cha nó không, mà như như sư cô như Hương kể đó, là có nhiều bà sơ xin tới đó ở, ok, lo cho bình mấy người bình cùi cái trại cùi đó, phải không, có làng cùi đó, ok, ở đâu, ở gần Đà Lạt. À, mà cuối cùng ông cha bị bệnh cùi, sư cô cũng bị bệnh cùi hết, ai cũng bị cùi hết. bà sơ cũng bị bệnh cùi luôn đó, dễ sợ như vậy. Răng cắt sen, dễ hơn. Cái tâm ai dễ sợ không? Ta dám hy sinh cuộc đời ta để lo cho người khác thôi. Tôi nói quý vị nghe, một cái người đó mà người dưng nhất lạ mà tới mà hy sinh cuộc đời họ để lo cho mình, tôi hỏi về chỉ cực chỉ khổ cho mình đó. Tôi hỏi chứ vì nó có ý nghĩa gì đó? Tại sao mình làm những cái chuyện điên rồ như vậy? Dễ sợ nhé. Ủa họ sao đẻ ra nhiều dữ vậy? Tôi hỏi quý vị, mà đi hơi quá lâu nên có nên làm hay không, có ý nghĩa là không? Cũng đẻ như thế, đẻ ra con cũng cùi hủi như mình như thế. Thành ra 50.000 tới 500.000 là đúng rồi.
Bây giờ cái bệnh cùi có thuốc chữa rồi, hồi xưa không có, chứ bây giờ có.
Mình nói cái người nào mà có thể làm những cái chuyện điên rồ như vậy được?
Cha đó là con nhà giàu.
Con nhà giàu nữa. Thành ra mấy cái người này là mấy cái người phi thường, không phải người tầm thường như chúng mình đâu. Đây là những cái hành động, những cái tư cách của những cái vị Bồ Tát, chứ không phải là người thường đâu. Vì đừng có tưởng tượng, đừng có tưởng bở. Nói cái vị cái ghế cái câu chuyện đó, nó hơi cực đoan một tí để cho quý vị thấy có nhiều người những cái tâm người ta như vậy, ta sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để giúp người khác thôi. Thế vậy nó có lý là không? Các vị nghĩ có thể sống được như vậy không? Được không? Sung sướng như vậy trọng đó. Cực. Người Công giáo thì nhiều lắm. Không có rất nhiều người Công giáo làm cái chuyện này. Không phải riêng ông cắt xe này không, mà chẳng hạn như cái thời... Cái này là không phải riêng cái ông cha Frank Cassel này không, mà còn bên Công giáo người ta nhiều người làm như vậy lắm. Rất nhiều người làm như vậy, rất là đặc biệt. Bởi cái này tôi rất thán phục bên đạo Công giáo, họ cái tâm cái tinh thần họ rất rất là cao. Cao thượng. Hả? Nhưng ra thì rất rất giỏi, rất tinh thần rất là cao. Hẳn như có ông nhà họa gia tên là Vincent van Gogh đó, người bên người Hollande, người bên nước Hoa Lan đó. 20 mấy tuổi đó, làm người cha, là người cha đó, làm gì cũng phải sung sướng, sống mấy thành thị đâu, xin tới mấy chỗ mà nghèo khó nhất đó. Không đủ tiền ăn, không đủ tiền mua áo nữa, chẳng mấy cái thành phố mà họ đào mỏ đó, nghèo lắm, mấy cái dân cái vùng thành phố đào mỏ nghèo dễ sợ lắm, cực kỳ nghèo, nghèo đã có nghèo không rồi còn bệnh hoạn nữa, tại cái không khí mà họ không khí mà đào than đó, cuốc than lên đó, cái nó bụi nó đùi nó làm đen đen cái phổi mình luôn đó, cực kỳ nguy hiểm. Cái đó gọi là gì? Than đá đó. Thì họ cực khổ mà nghèo khổ bình hoàng trong la, mà tới đó người ta sống không đủ tiền sống, làm sao họ đem đồ ăn tới cho nhà thờ, áo thầy trò cha với con là rách rưới, là lạnh lẽo với nhau, không có tiền mua củi để mà đốt nữa. Tinh thần như vậy luôn, đến đồ ông này ông xích chết luôn, ông anh phải chạy tới túm đồ ra phải đi về chứ không được, mà ở đây không được làm cha ở đây nữa. Ông điên, tại vì ông xin về mấy bề trên bên công giáo người ta không cho tiền, tôi nói cái chủ này tụi này không cúng gì cho chùa hết đó, kệ cho nó chết, cúng gì cho nhà thờ hết đó, thành kệ thả cho nó. Thì thành nói ông này ông điên, ông ở đó ông không cho thì tôi ở đây tôi chết lạnh, chết đói với tụi với con chiên của tụi tôi, dễ sợ như vậy. Tinh thần hay dễ sợ. Còn bây giờ chúng ta cái tinh thần nó hay như vậy, bây giờ mình ở đây mình sung sướng như vậy, ở đây mình đầy đủ. Thành ra cái mấy cái ví dụ hơi cực đoan một tí, nhưng đều nói cái gì là tôi tin rằng họ có cái lòng tin, họ có cái hiểu biết mà mình không có được. Họ có lòng tin mạnh hơn mình nhiều, tin mạnh, tin rất là mạnh. Mà đối với tôi, nếu hỏi ý kiến tôi nghĩ rằng cái đó cuộc đời như có ý nghĩa như sợ. Cực kỳ có ý nghĩa. Tôi thán phục mấy cái người này. Tinh thần quá hay. Không có kể chuyện này. Thực ra Phật giáo cũng nhiều lắm, nhưng đều tay giấu. Nhưng đều thiệt ra được phần nữa là Phật giáo là không muốn người ta biết. Phật giáo là cái tinh thần Phật giáo giúp mà giấu, chứ không phải giúp để mà lộ ra. Âm thầm làm thôi. Không phải giấu, mà không muốn người ta biết. Tinh thần dễ sợ, Phật giáo mình nó còn kín hơn một bước nữa. Nhưng đều thành ra không ít ít nghĩa kể mấy cái chuyện đó, ít kể mấy cái chuyện này. Nghe câu chuyện mặc dù nó hơi khó tin một tí, thấy nó hơi bất nhẫn, thấy nó khổ quá này, nhưng đều tự động ai cũng có cái phản ứng là thán phục. Tại sao mình nghe câu chuyện mình tâm mình muốn sanh cái tâm thán phục, tâm thích thú, kính nể, kính trọng cái người này? Tại sao như vậy? Tại vì thiệt ra trong thâm tâm mình á, mình cũng như vậy luôn đó. Mình cũng như đó, mình có. À, mà mình nhớ mình có những chủng tử như vậy, chủng tử từ bi có sẵn đó rồi. Thành ra nhớ đừng có để cho nó, đừng để những chủng tử nó khô héo. Vì vậy quý vị phải vuông trồng những cái chủng tử đó. Có chứ, họ trở lại rồi họ khổ tiếp. Ok, cái đó là cái pháp công giáo ráng mà chịu. Họ sẽ trở lại, bây giờ họ làm như vậy họ sẽ được thăng vào cõi trời, thăng cõi trời, cõi trời xong sướng xong họ xuống họ làm tiếp lại. Họ không biết, họ mất cái tự chủ đi, họ được cái quả, họ được làm cái họ quả rất là phước báo rất là lớn, thành tự động họ cái kiếp là họ cực khổ như vậy thì kiếp sau họ sanh lên quả trời, thường thường nó như vậy. Sanh quả trời sướng thì sướng, xong rồi sướng cho đã, xong rồi rớt xuống lại, họ nhớ là ở trước tao tu này cứu tụi cùi, bây giờ làm chuyện tại cùi khác. Ok, thường thường cũng thường bị cùi luôn nữa, rồi gặp nhau lại hết, không chạy luôn, đẻ con cùi mà, nhớ không? Thầy kể cái tụi công giáo đâu có sao đâu, cho nên sợ sợ chứ. Từ nay đại khái về phương diện nhân quả luân hồi, nhân quả mình cứ xoay trò, mình kiếm nhau, mình giải quyết đó thôi, mình chạy đâu được hết đó. Tại khi mình làm đụng chuyện cùi rồi, trong tương lai mình sẽ làm chuyện cùi không? Ok, nhưng đều mấy cái ông cha mấy bà sơ đó là sẽ sanh quả trời. Tại sao như vậy? Quy kiếp này khổ thôi, khổ có 100 năm thôi, khổ có vài chục năm thôi, cực khổ làm cùi, xong lên chết một cái là lên sinh lên quả trời, sống cả triệu kiếp, cả tỷ kiếp. Ok, để mà sướng cách kỳ lạ lắm. Thành nó có nhân có quả hết à, đâu có chuyện khơi khơi. Mấy ông đó là sanh toàn quả trời không, mà toàn quả trời là trời ngon lành không à. Ok, cái đó tự động bao nhiêu chuyện bên Phật giáo mình đều như vậy hết. Họ cực khổ xong cuộc đời họ sanh làm quả trời hết. Tại sao như vậy? Để nó có sự thăng bằng, khổ quá tâm mình chịu không nổi nữa, phải có kỳ sau mình phải sướng. Cái sướng xong quên rớt xuống khổ lại. Cái đó là pháp cũng cái pháp ngoài Phật giáo, họ không thấy được cái đó. Có nhận thấy không? Mình phải có công bằng. Khi mà họ cực khổ cuộc đời như vậy, họ kiếp sau tự động người ta sướng ngay lập tức, được cái sướng và cõi trời lập tức, hưởng phước lạc của cõi trời. Thì sướng một cái ra bây giờ sướng quá phải rớt xuống để khổ lại, cho nên có sự thăng bằng, dễ sợ như vậy đó. Có nhân có quả hết. Thành ra mặc dù cái pháp nó mình phục cái sự hy sinh, cái sự cái đạo đức của họ, nhưng đều cái pháp nó không cho đem được cái sự giải thoát. Họ phải đọa, họ lên, họ xuống, họ lên xuống đều rồi, không khách nào chạy thoát được hết. Thành ra quý vị phải cẩn thận cái chuyện đó. Là mình mặc dầu mình nghe cái chuyện này mình thán phục, mình tán thán những cái người cái tinh thần nó rất là hay, cái vị tha, mình phục cái đó, rất là đạo đức, rất là hay, pháp rất là hay. Điều phải nhìn xa hơn là nó hay như vậy, nó chỉ tạm thời thôi, tại vì nó bấp bênh cứ lên xuống, lúc mà tốt làm tạo mấy cái phước đức đó, phải lên quả trời để mà hưởng phước, là hưởng hết rồi mình đọa xuống lại để mình khổ. Khổ xong rồi mình cứ lên xuống, lúc lên lúc xuống, không cách nào mà thoát ra được hết. Như vậy làm cái gì? Thành ra mình phải suy nghĩ lại, là tại vì mình phải suy nghĩ đến cái ý nghĩa của cuộc đời của mình, tại sao mình phải làm như vậy. Đâu phải là tại vì cha mẹ mình làm như vậy, tổ tiên mình làm như vậy, mình cũng làm như vậy là có lý đâu. Phải nghĩ là mình có đáng, có nên không, nó có lý là không chứ. Ok, chỉ bên Phật giáo mình mới có cái pháp nói, cái pháp luân hồi cho nó rõ ràng. Đức Phật có cái trí huệ cho quý vị thấy, cho chúng ta thấy cái luẩn quẩn của cái lòng luân, cái vòng luân hồi này mình chạy không có được. Thì mình phải phá cái tâm mà thoát đó, mình mới có cái cơ hội để mà thoát. À. Tiền đâu mà xấu? Tiền đâu mà xấu? Thanh nói quý vị thấy là tôi đề nghị như vậy là nếu quý vị mà có cái cách nhìn mà nó rộng hơn á, cái thời gian mà nó rộng hơn thì thấy là cái vòng luân hồi, thấy là mình cứ lên cứ xuống hoài. Ok, thì bây giờ mình chỉ thấy cái mũi mình thôi, mình chỉ thấy bây giờ mình lo cái thân mình ngay bây giờ thôi, là cuộc đời mình ngay bây giờ thôi, mình quên rằng mình đã từng trong vòng luân hồi từ lâu rồi, cứ lên cứ xuống hoài. Ok, cái chuyện đó là cái chuyện đáng sợ, không phải chuyện chơi đâu. Ok, thành ra phải thấy như vậy mình thấy được cái sự nguy hiểm của luân hồi đó, cái vô ý nghĩa của cuộc đời như vậy. Cuộc đời hoàn toàn có ý nghĩa nhé, lên chứ xuống làm cái gì hả? Giống như cô Phước Từ, bữa cô đi từ Phật Điện tới về phòng, đi phòng tới Phật Điện lui tới hoài làm cái gì? Mình chỉ làm như vậy thôi. Cái pháp xuất gia mình không phải để làm cái chuyện phí thời giờ. Pháp xuất gia mình tìm cái phương niệm, mình bỏ hết tất cả để mình tìm cái giải thoát. Tìm cái giải thoát mình thoát được rồi, mình mới có thể dạy người ta, giúp người ta được. Còn mình chưa giải thoát được, không cách nào mình giúp người ta được hết. Vui không dạy, tôi không dạy. Tại mình dạy người ta, mình chỉ dạy cái hồ đồ của mình, dạy cái vô minh của mình thôi. Người ta sẽ kẹt như mình thôi, dạy làm gì. Thành có nó tôi đề nghị rằng nếu như mà quý vị thấy được cái thời gian dài, thời gian dài hạn, thì quý vị thấy rằng cái ý nghĩa cuộc đời mình là thoát, để mà thoát khỏi cái lòng luân hồi này mới có ý nghĩa. Mình còn khổ gì nữa, người ta quá khổ, mình quá đầy đủ đi, đồng ý, mình có quá đầy đủ đi, còn tham cái gì nữa. Yes. Không có đâu, tại vì cái lúc mình làm người đó, mình làm chuyện tốt như vậy, thì mình làm chuyện tốt thì nó tạo cái chủng tử rất là tốt. Trong lúc mình cực khổ như vậy, mình cũng than vang, mình còn bất mãn, mình cũng giận, mình cũng khó chịu, nó cũng tạo cái chủng tử khổ nữa. Thành sau này mình phải trả cái đó luôn, hai cái đều phải trả hết, không chạy đâu được hết. Ok, nó luẩn quẩn lắm. À, mình làm sao mà nói mình không thấy khổ được? Có thấy khổ, lúc mình thấy cái tâm mình thấy khổ đó, mình than van, mình chửi bới đó, là mình sẽ bị đọa, mình phải trả lại cái quả đó. Ok, Còn khi mình giúp người ta được, người ta sung sướng, người ta cảm kích mình, thì mình thấy sướng, như vậy mình trồng cái nhân để mình sinh vào cõi trời. Nó hai cái cùng một lúc, không chạy nó được hết. Thành ra phải cẩn thận cái chuyện đó. Nó là chỉ tạm bợ thôi. Khổ cũng chừng nó thôi, sướng cũng chừng nó thôi. Ok, phải hiểu như vậy. Thành ra nó chỉ tạm thời thôi, tạm thời như vậy thì mình chú trọng nó quá làm cái gì. Mình cố gắng hết sức mình tìm trồng cái nhân, cái chủng tử để mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này mới là có lý. Chứ còn mình ngồi đây mình cứ tính đôi tính tới, mình cứ tính toán ở tại sao mình khổ, tại sao mình sướng, tại mình phải làm gì để mình sướng hơn, phải bớt khổ, thì nó chả có ý nghĩa gì hết. Suy nghĩ lại cho kỹ quá. Làm thêm tiền cái chừng nó thôi à. Ok, chẳng như tại sao mình phải thoát ra cái vòng luẩn quẩn này? Tại cái vì mà thoát được á là cái đó nó vĩnh cửu. Cái vì mà còn kẹt trong này là cái vị sẽ không có cái gì nó trường tồn. Phải thoát ra mới là vĩnh cửu được. Ta phải tự hỏi lấy, mình đang sống cuộc đời này để mình làm cái gì? Để mình muốn tìm cái chân thật, tìm cái vĩnh cửu, hay là mình tìm cái tạm bợ? Và phải tự xét lấy là cuộc đời mình để làm cái gì. Ok, yes. Thì tôi trả lời, tôi nói là tôi đâu có biết đâu, tại tôi chưa kiếm ra, sao mà tôi chỉ nói cái miệng tôi nói thôi, chứ còn sao tôi biết được. Thành cái ý tôi nói như vậy nè, là mình phải tự xét lấy. Mình tự xét hành động của mình đó, mỗi ngày mình làm đó, những cái việc mình làm đó, những mục tiêu mình tự đặt cho mình đó, để làm cái gì? Để còn lũng cuộn trong cái vòng này, luân hồi này, hoặc để thoát ra. Đó là cái ý tôi nói như vậy đó. Còn phương pháp thoát thì không ai biết, không ai chắc chắn hết. Thành ý tôi nói như vậy, nếu cái việc trồng cái chủng tử để mà giải thoát á, càng nhiều á, càng sớm á, thì càng giải thoát sớm hơn. Chừng nữa thôi. Hiện bây giờ nó vẫn còn, cái vị còn vẫn còn tự chủ như thế, phải tự quyết định lấy. Mình làm cái gì? Mình đang làm cái gì? Quý vị tự quyết định lấy. Mình đang làm cái gì? Yes. Thì mình hỏi đó, chẳng hạn bây giờ tôi nói thẳng ra, ok. Bây giờ nói cho nó rõ ràng, buổi sáng quý vị mà thức dậy 6 giờ sáng đánh răng rửa miệng xong rồi tắm một cái xong rồi ăn sáng xong rồi lái xe tới sở làm việc á, thì cái đó là mình trong luẩn quẩn trong luân hồi, là mình giải thoát. Hả? Okay. Luẩn quẩn đúng không? À, tôi nói ví dụ nếu buổi sáng mà đi làm việc đó là quý vị làm cái gì? Thì mình, nếu mình làm ra tiền để mình làm cái gì, dùng cái tiền để làm cái gì. Chẳng như tôi mỗi sáng, tôi mà cuối tuần tôi về tự hỏi tôi chuyện đó, tôi ngày nay tôi tới, ngày sáng tôi lái xe tới chùa này để làm cái gì? Để tới đây để được thêm cúng dường, để mà có tiền để mua chiếc xe lớn hơn, mua chiếc chùa lớn hơn hả? Thì như vậy tôi đang lủng củng trong cái lòng vương hồi, đâu có thoát được. Đồng ý không? Phải tự hỏi cho rõ ràng chứ. À, đừng có nói là tôi là người thầy tu, tôi có quyền tới đây tôi mở chùa ra để tôi này nọ. Nếu mục tiêu tôi mở chùa để làm cái chùa lớn rồi có nhiều Phật tử hơn, thì tôi vẫn còn luân hồi, tôi đâu có giải thoát được đâu. Tôi phải trở lại, tôi phải xây chùa tiếp. Phải không? Mình đã phí cuộc đời, mình đâu có dài nha. Thì bởi khi ông Hòa Thượng kia, hồi trước tôi hỏi, tại con hỏi Hòa Thượng trước khi Hòa Thượng đi, vì Hòa Thượng còn bao lâu nữa, thì Hòa Thượng bệnh hoạn mà tôi muốn xây cái chùa 5 triệu. Để mà tôi xây chùa 5 triệu xong rồi tôi để nhường để cho đệ tử tôi hỏi xây chùa làm cái gì hả? Để là cho đệ tử hả? Thì tôi Hòa Thượng đâu quan trọng, tại nó đang đâu nó tên đâu được đâu. Để nói phải hiểu như vậy là phải hỏi rõ ràng cho mình làm cái hành động làm gì, xây chùa làm cái gì mà tôi hỏi mình chứ. Xây chùa để đưa là đệ tử, tôi nghĩ cái đó vẫn chưa phải là giải thoát như thường, chưa phải giải thoát lắm. Trở lại vấn đề là nếu như buổi sáng mình tới làm việc đó, mình hỏi thì mình là luân hồi, okay. hay là mình làm cái gì. Thành ra phải rõ ràng trong tâm mình đó. Thì giờ mình bỏ trong cuộc đời mình để làm cái gì? Mục tiêu để làm cái gì? Nếu như mà bỏ ra nhiều thì giờ trong cuộc đời mình để làm việc đó, thì mấy thì giờ đó để đi tới đâu? Sống không chưa đủ nha, tôi đề nghị, tôi nói như vậy, tôi nêu ra như vậy. Sống mỗi ngày chưa đủ nha, mình phải hiểu là cái tại sao mình sống như vậy, tại sao mình phải sống như vậy. Đó cực kỳ quan trọng. Chẳng như tôi nói là tôi sống như vậy tại vì tôi phải lo cho cha mẹ tôi, là cái đó là cái giải thoát. Ok. Còn nếu mình sống thì mình nói tôi sống để tôi lo cho con tôi, để tôi lo cho về hưu của tôi lo cho cái gia đình tôi, thật đó là luân hồi. Cái chuyện đó nó quan trọng. Cái pháp phải thừa nó hay lắm. Cho quý vị một cái ví dụ đó rõ ràng đó. Nếu quý vị bỏ đầu tư vào để trả hiếu cho cha mẹ tổ tiên mình, cái đó là đem cái nhân để giải thoát cho quý vị. Tại vì những cái người Âu Châu, những cái người tôn giáo khác, tôi đâu có biết cái chuyện Phật giáo là cái gì đâu, đâu có chuyện giải thoát gì đâu. Nhưng đều trong cái cuộc sống của họ, nếu họ bỏ thì giờ họ đầu tư để trả hiếu cho cha mẹ tổ tiên mình, cái đó là cái nhân giải thoát cho họ. Có những cái chủng tử đó sau này họ sẽ gặp được người thầy để dạy cho họ thiền, dạy cho họ được tình độ này nọ. Phải từ những chủng tử như vậy ra. Chứ mà sao mà có Phật giáo được? Họ đâu có tin pháp giảng sanh, vãng sanh đâu. Họ mấy cái người công giáo, mấy người mà không có tôn giáo khác mình, sao họ tin chuyện vãng sanh được? Thành mình chỉ giúp họ trồng cái nhân thôi, để sau này cái nhân nó chín mới gặp được mình thôi. Còn bây giờ không được, phải giúp họ trồng nhân thôi. Kệ họ, đâu sao đâu. Cửu, chín đời luôn. Ừ. Chừng nào Vu Lan thì thầy để dạng cho nghe. Thầy để dành để Vu Lan. Sức người có hạn. Thần thân thôi, còn ông có sức cũng có hạn. Cái pháp là vậy. Cái pháp mà thấy rằng á, là người nào có cái hạn lực, hạn chế của cái sức mình ấy, thành ra cái như vậy thì có những cái pháp khác để mà tiếp sức cho ông ấy. Ý nghĩa là như vậy đó. Thành đừng có tự mãn nghĩ là tôi đủ rồi. Bao giờ mình cũng có một cái hệ thống để mình có người khác tiếp sức cho mình hết. Đừng có dài đơn thương độc mã là chết. Như ngài Mục Kiền Liên nó sống thoải mái tự tại đến lúc mà cuối cùng, lúc mà cần thiết nhất mới khám phá rằng là mình không đủ sức để cứu mẹ mình. May thay có ông thầy, để ông thầy nói nè, không sao, ta qua thử lúc mà cần tới hỏi ta thì ta chỉ pháp khác để mà gỡ. Nghe hiểu không? Là mình không thể nào mình sống một mình được hết, mình phải có một cái nơi mà mình tới mình nương tựa, đừng có dại. Không thế phải chọn cái người này, ông Mục Kiền Liên hên là ngài đó, ngài chọn được Đức Phật để mà làm cái nơi nương tựa. Thành lúc mà cần chạy tới ông Đức Phật, ngài giúp cho. Chứ đâu phải mình đâu phải là Phật đâu, mình sức mình có hạn. Thì ra Phật giúp được thì Phật cũng chỉ giúp thôi. Cô hỏi tôi nói thẳng rồi, tôi kể để chuyện Phật làm, tôi không dám đụng chuyện Phật làm. Bữa nào tôi đọa phiền lắm. Sao? Cái A-la-hán nó có bốn cái trình độ khác nhau. Cái vị A-la-hán có sơ quả, nhị quả, tam quả với tứ quả. Vì mà sơ quả thì cái vị đó sẽ trở về cái loài người này 7 lần nữa. Vì sơ quả mà cái vị bắt, cái vị người nào mà đắc được sơ quả ngày hôm nay á, kiếp này á, thì kiếp sau á, sẽ sinh lên quả tiên. Sau kiếp này cái vị sinh lên quả tiên, tôi gặp ông thầy như vậy rồi, ông nói là tôi có cái, tôi có cái cung điện của tôi trên trời đó, đang đợi tôi để nó thay lên nó thay ở. Xong rồi họ lên đó rồi, khi mà họ sống hưởng cái phước tiên rồi, xong rồi họ xuống lại là người một lần, họ tu tiếp, xong lên lại cõi tiên nữa, 7 lần lên xuống như vậy. Ok, phải trở lại cõi người này 7 lần mới thành tứ quả A-la-hán được, lúc đó mới đắc được giải thoát đều. Tứ quả mới được giải thoát, cái sơ quả chưa được, sơ quả vẫn còn lủng củng. Nhưng đều khi mà đắc được sơ quả rồi là chắc chắn sẽ được giải thoát, không cách nào không giải thoát được, nó dễ sợ như vậy đó. Tại vì lúc mình đắc được cái sơ quả rồi đó, là chuyện kinh thiên động địa, là mình chắc chắn sẽ được giải thoát. Ok, rồi cái nhị quả, ok, là một lên một xuống, có nghĩa khi mà từ sơ quả tới nhị quả rất là khó. Thì lúc mà lên được nhị quả thì chết á, thì lên được quả trời một lần, ở sướng cho đã, ở sung sướng, xong rồi rớt xuống làm mọi người một đời, là lúc đó đắc được tứ quả. Ok, rồi tam quả rõ ràng lắm nghe, lúc mà tam quả thì lúc mà quý vị chết á, là lên quả trời á, gọi là vô lai, có nghĩa là không trở lại nữa, lên đó làm a la hán trên quả trời luôn, đi luôn, không bao giờ trở lại loài người nữa.
A-la-hán.
Ok, thành nó có khác nhau. Tứ quả thì không còn trở lại nữa. Ok, tứ quả là giải thoát rồi. Câu hỏi là khi mà nói chuyện thoát luân luân hồi thì bên Nguyên Thủy họ dạy cũng cái pháp như vậy luôn, thành cái khác Đại Thừa với Nguyên Thủy nó khác nhau chỗ nào? Không khác nhau, không có khác nhau bao nhiêu ấy. Thành câu hỏi là cái vấn đề nói rõ hơn về vấn đề thoát luân hồi ra sao, tiểu thừa với đại thừa nó khác nhau chỗ nào. Thì tôi nói là cái tiểu thừa đại thừa là mình muốn giải thoát cái vòng luân hồi cái đã, nhưng đều bên tiểu thừa thì họ ngừng lại ở chờ quả a la hán, còn đại thừa không có ngừng lại ở đó. Bên tiểu thừa họ coi quả a la hán là cái mục tiêu rốt ráo của họ, còn bên tiểu thừa a la hán chỉ là một cái quá trình nhỏ nhỏ thôi. Tại vì cái hiểu biết họ nó còn nhỏ, họ chỉ thấy không phải, tại vì cái trí huệ nó còn hẹp, thực sự là nó như vậy này, cái bên tiểu thừa trí huệ nó còn hẹp, họ chỉ lo được cái thân, cái khổ của cái thân thôi, họ chưa thấy cái khổ của cái tâm. Bên đại thừa mà nó khác ở chỗ là cái đại thừa mình thấy cái khổ của cái thân và cái thủ cái tâm luôn, thành ra tu theo cái pháp đó để mà giải quyết những cái vấn đề khổ của cái thân của mình. Cái thân mình nó khổ chứ đâu có sướng gì đâu, quý vị nghĩ cho coi, khổ chứ, đói lạnh rồi buồn ngủ rồi đau rồi bệnh nó đủ thứ hết, đâu có gì sướng đâu. Ok, nó khổ chứ. Ngày đó ngài a la hán thấy được cái đó, mấy ngài a la hán thấy cái này khổ quá, nó tham nên làm cái gì, thành ta tìm cái pháp. Ngài có được cái pháp, ngài giải thoát được cái khổ của cái thân. Nhưng điều mà ngài không có giải thoát được cái khổ của cái thân, tại cái tâm, tại sao? Tại ngài chưa thấy cái tâm ngài khổ. Họ chưa thấy cái khổ của cái tâm, cho họ thấy được, họ đã giải quyết rồi. Thiếu trí huệ. Gia đình nào vậy? Ở đâu hả? À, người Tàu thì đúng rồi. Không, như này. Ông kiếm gì mà xa làng chi? Kiếm vua Tịnh Phạn đó, vua của cha của Phật đó. Người Ấn Độ. Giá đen thui à. cũng đi như thường, cũng cũng đắc tứ quả. Tứ quả. Không cần, không cần, không cần, không cần. Mình cứ ở nhà mình tu cũng thành tứ quả như thường. Có đúng. Nên cái pháp nó khó hơn. Cái pháp xuất gia nó dễ đắc quả hơn, còn cái pháp tại gia nó khó hơn nhiều. Lý do mà người ta thành công được tại gia tại cái phước nó lớn quá nè. Khó quá nè, quá khó. Ở nhà rất là khó. Làm được như thường. Những người tại gia ta đắc tứ quả nhiều lắm, nhưng phải trong trong ấy nào. Như để mấy người đó là phước người ta lớn quá nè. À, bốn nhà đúng rồi, chồng vợ con gái với con trai, à, con trai con gái giỏi hơn cha mẹ đúng không? Long uẩn phải không? Long uẩn hả? Ừ. Chữ tàu biên sao ha? À, ok, long uẩn. Họ thường thường họ biết. Thường thường họ biết hết. Tâm đại thường, tâm đại thường. Như là cô đó đâu phải là đắc A-la-hán, cô đó có là giác ngộ, nó khác nhiều lắm.
Trong gia đình bốn vợ chồng con gái là
Nhưng đều ông cha là ông dở nhất, bà vợ giỏi hơn chồng,
à,
con gái nó giỏi hơn bà vợ, con trai nó giỏi hơn đứa con gái nữa, à. Thành ra bởi vì bên Việt Nam mình bởi vì mình mới cần trọng nam như vậy, anh chàng đồng ý không? Ngang đừng ông giỏi, có mình người Việt Nam ngồi đến đàn ông nói chuyện cho vui cười với nhau thôi, không ai hiểu được cái ý cái khó khăn này. Khổ tâm của người đàn ông đúng rồi. Mình giỏi mà ta đâu có biết mình giỏi. Mấy nay mình dịch cũng được nè. Đã cái có cái bà đây, mấy người da trắng này, người ta chịu không nổi. Hỏi câu hỏi là ngũ uẩn với là với lục với bát thức nó khác nhau chị nào? Tôi nói để tôi về tôi tra từ điển cái đó. Đều đại khái, nói đại khái thôi thì hai cái nó khác nhau. Tại vì cái ngũ uẩn là cái cảnh giới của loài người. Mình con người này á, có cái thân này thì mình có cái ngũ uẩn. Ok. Còn cái thức á là nó diễn tả về cái trạng thái tinh thần, tâm linh của mình, tinh thần của mình. Cái cách cái óc mình nó làm việc là sao? Nó có trong cái 8 cái thức đó. Thì một cái là một cái thức đó để cho nó đem tới cái sự hiểu biết. Còn cái uẩn nó khác, cái thức ở chỗ ngũ uẩn là cái nó diễn tả, nó mô tả năm cái loại hồ đồ của mình, năm cái loại mê hoặc của mình. Ok. Tại nhiều khi mấy ông mà học giả đi học giả hỏi nó hỏi tức là học từng chữ xong rồi hỏi tại sao chữ này với chữ khác nó liên hệ nhau, mình phải kiếm cách để mình nói cho họ nghe thôi, chứ còn nói cho vui vậy thôi, chứ còn thiệt ra không quan trọng lắm. Ngày nay cái quan điểm ngày nay tôi nhấn mạnh cho quý vị, để quý vị phải ngồi phải suy nghĩ, phải cẩn thận cái chuyện đó. Tới cái chùa, tới cái chỗ đó học theo học một cái pháp đó thì Chẳng hạn như ta phát trong đây đứng mà đứng về vèo vèo, đứng làm con bò chẳng hạn. Mình tự hoãn cho nó tích chứ. Tôi bỏ ra 10 phút đứng làm con bò thì nó có giúp tôi giải thoát hay không? Giúp giải thoát. Nếu một cái pháp mà bắt tôi làm con bò mà 10 phút mình để đưa tới giải thoát, tôi sẵn sàng học. Còn nếu bắt tôi làm con bò để mà thân thể tôi nó khỏe, để mà tôi ngủ ngon hơn hoặc là ăn ngon hơn á, ok, thì tôi không làm. Tôi hỏi cho rõ ra, ok. Cái tụi mà thầy tầm bậy mấy mình dạy tầm bậy á, nó toàn dạy với chứ nó toàn cái mục tiêu nó tầm bậy không á. Tôi cẩn thận cái chuyện đó. Lúc mà cái chuyện này tôi lâu rồi, tôi đã thắc mắc từ lâu rồi. Khi mà tôi xuất gia thì cái nguyện vọng tôi là người là mình được bị gọi là thầy ấy, là mình phải sợ, mình nói mình phải cần sửa soạn để làm thầy. Phải không cô? Ta gọi mình thầy mình kẹt ngay lập tức. Mình làm cái gì để xứng đáng làm thầy người ta? Tôi phải nghiên cứu những người thầy khác, ta dạy cái gì? Tôi đọc những người thầy mà nổi tiếng, tôi đọc hết. Mấy đại sư mấy này, mấy đại sư nào nọ, biết bao nhiêu đệ tử, mấy người nổi tiếng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, tôi đọc hết tất cả, đúng không? Mấy người này đang dạy gì đó. Tôi thắc mắc, ta dạy cái gì? Dạy gì hả? Hả Như? Dạy gì nhớ không? Dạy gì? Dạy tình thương. Ta dạy tình thương này, ta dạy hạnh phúc này. Có đúng không? Trang có đúng không? Thành ra cái việc phải cẩn thận, nghe như vậy. Ông thầy tôi là người duy nhất, Ngài Tiên Hóa là người duy nhất. Mà lúc khi tôi đọc tiếng Anh đó, là Ngài, cái pháp của Ngài là pháp giải thoát. Những cái pháp mà về thiền tông tôi dạy ấy, người ta dạy ấy, mà dạng dịch ra tiếng Anh đó, là nhất là bên Nhật nó dạng dịch qua, tôi chưa thấy một cái sách Nhật nào mà dạy dịch bằng từ tiếng Nhật ra tiếng Anh đó, mà nó có giá trị ấy. Tôi chưa thấy có cái nào có giá trị bằng tiếng Anh ấy. Dễ sợ như vậy đó. Tại sao? Cái người dịch đó quá mơ hồ đấy. Mấy người dịch đó trình độ thấp quá đấy. Đạo trình độ thấp, học trò cũng thấp hơn nữa, sao mà dịch nổi? Cái dịch là cái chuyện dễ sợ lắm. Thành ra, Ngài Tiện Hóa, Ngài giảng những cách Ngài giảng là cái nó đưa đến cái sự giải thoát, đưa đến cái sự trên cái sự cái lối thoát cho mình. Còn mấy cái pháp khác mà tôi học, những cái pháp tôi nghiên cứu, những cái pháp khác đó, toàn đưa tới cái đọa của mình không à. Càng đông người theo chừng nào càng đưa tới cái đọa chừng đấy. Dễ sợ như vậy. Có mình ông Tiên Hóa là người duy nhất mà có đệ tử đông mà đem theo gì ai đó. Chọn mấy cái chọn cẩn thận, chọn tâm bậy ráng mà chịu. Chẳng đừng có nói tôi là cái vị than đó, tại sao tôi khổ, tôi đau đớn, tôi khổ sở này. Tôi đúng khổ sở, cái vị chọn cái khổ sở mà. Tìm con đường khổ sở, than khổ sở cái gì nữa. Cứ tìm khổ không à. Thích tí khổ, đuôi cái đầu vào chuyện chỗ khổ, làm chuyện khổ không à. Xong tới than tại sao con khổ như vậy. Cười nói, khổ thì đã chọn khổ rồi, bây giờ than khổ. Vô duyên lãng xẹp. Đó là khá. Cái khổ phải thấy cái khổ là cái khổ là có sự hướng dẫn để thấy cái khổ, cái loại khổ đó mới thấy được cái hạnh phúc, chứ đâu phải cái khổ mà tìm cái khổ, thấy cái khổ mà tầm bậy nó chả có đưa tới gì giải thoát. Nó khác nhau. Tùy có loại khổ đâu có giống nhau đâu. Có những cái khổ nó đưa tới sự giải thoát, có những cái khổ nó không đưa tới sự giải thoát. Chẳng như bên Phật giáo nói những cái khổ hạnh mà nó vô lợi ích đó. Đức Phật nói rõ ràng đó, quý vị mà tu những cái pháp mà hành đầu đà mà vô ích như vậy đó, chỉ phí thời giờ thôi, chỉ chỉ bị đọa thôi, không lợi gì hết, đâu phải khổ, nó giống nhau. Nó ai thắc mắc gì khác không? Không, hỏi tôi nào, hỏi tôi chứ bạn tôi giờ đâu rồi? Tôi nói ủa, bạn tôi ông bà ở đâu thì ông ở đó, sao tôi biết được? Bộ quý vị tưởng tôi là ngồi hơi khơi muốn hỏi là cháu tôi ở đâu, chắc tôi ở đâu, rồi ông nội tôi ở đâu, rồi bà ngoại tôi ở đâu, sao tôi biết được? Thì đó phải câu chuyện tôi, mỗi lần tôi nói một cái chuyện là nó có cái dùng của nó, tôi mới nói nó hơi khơi làm cái gì. Đâu phải cái chuyện biết hơi khơi để muốn nói đâu, nó biết này biết nọ để làm cái gì, để khoai khoang hả? Tôi nói rõ ràng chứ, vì đừng hiểu lầm tôi là có lúc biết có lúc không biết. Chẳng bữa trưa mà ăn nó ngon thì vui tính thì có thể tôi thấy nhiều hơn tí. Bữa trưa mà ăn nó dở, đồ ăn nó dở, không có ai nấu ăn ngon, tôi không thấy, tôi không nhớ, mà tôi còn quậu nữa. Thầy nó ba phải dễ sợ lắm.